Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Ban Việt ngữ Đài Tiếng nói Hoa Kỳ VOA kính chào quý vị. Chúng tôi xin mở đầu chương trình thời sự quốc tế sáng thứ Năm ngày 16 tháng 9 năm 2021 ở Việt Nam với phần lược thuật các tin đáng chú ý.
Chủ tịch Việt Nam điện đàm với Thủ tướng Nhật Bản cảm ơn về hỗ trợ vaccine. Ngân hàng Thế giới nói thâm hụt cán cân thương mại của Việt Nam tăng trong tháng 8. Triều Tiên và Hàn Quốc đua tên lửa. Và Đại sứ Trung Quốc bị Quốc hội Anh cấm cửa.
Bây giờ, mời quý vị theo dõi bản tin chi tiết của đài VOA.
Chủ tịch Nguyễn Xuân Phúc hôm 15 tháng 9 đã có cuộc điện đàm trong khoảng 20 phút với Thủ tướng Nhật Bản Suga Yoshihide, ít ngày sau chuyến thăm Việt Nam của Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Kishinobuo. Theo Đại sứ quán Nhật ở Hà Nội, Chủ tịch Phúc đã cảm ơn sự hỗ trợ của Nhật Bản sau khi Thủ tướng Suga cho biết đến nay, Nhật Bản đã hỗ trợ Việt Nam 3,18 triệu liều vaccine trong nỗ lực ứng phó với đại dịch COVID-19. Và vào giữa tháng 9, Nhật Bản dự kiến sẽ tiếp tục hỗ trợ Việt Nam thêm 400.000 liều vaccine nữa. Bản tin của Thông tấn xã Việt Nam dẫn lời ông Phúc nói rằng đây là nghĩa cử cao đẹp, được người dân Việt Nam trân trọng và đánh giá cao. Ngoài ra, tin cho hay lãnh đạo hai nước đã trao đổi về thỏa thuận chuyển giao thiết bị công nghệ quốc phòng vừa được ký kết và khẳng định hai nước sẽ phối hợp chặt chẽ trong lĩnh vực an ninh quốc phòng trong thời gian tới. Theo Đại sứ quán Nhật, trong chuyến thăm Việt Nam, Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Kishinobuo hôm 11 tháng 9 đã hội đàm với người đồng nhiệm Việt Nam Phan Văn Giang và hai quan chức này đã chứng kiến lễ ký kết thỏa thuận chuyển giao trang bị và công nghệ quốc phòng giữa Nhật Bản và Việt Nam. Ngoài ra, tin cho hay ông Kishi cũng đã tới chào xã giao ông Phúc cũng như Thủ tướng Phạm Minh Chính, hai bên khẳng định sẽ phối hợp đóng góp vì hòa bình và ổn định của khu vực cũng như cộng đồng quốc tế nhằm củng cố và phát triển quan hệ hợp tác quốc phòng Nhật Việt trong giai đoạn mới. Trong cuộc điện đàm hôm 15 tháng 9, Thủ tướng Suga và Chủ tịch Phúc cũng đã trao đổi về vụ Triều Tiên phóng tên lửa đạn đạo trong ngày theo Đại sứ quán Nhật. Cơ quan ngoại giao này dẫn lời Thủ tướng Suga cho rằng đây là hành động vi phạm nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc và Nhật Bản cùng với cộng đồng quốc tế lên án mạnh mẽ hành động này của Triều Tiên. Trong khi đó, tin cho hay ông Phúc nêu rõ tầm quan trọng của việc tuân thủ nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc, khẳng định sẽ phối hợp chặt chẽ với phía Nhật Bản.
Chủ tịch nước Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc sẽ thăm chính thức Cuba từ ngày 18 tháng 9 nhằm tăng cường mối quan hệ hữu nghị và hợp tác giữa hai nước, theo Bộ Ngoại giao Cuba. Trong một thông cáo ngắn phát đi vào chiều ngày 14 tháng 9, Bộ Ngoại giao Cuba cho biết, trong thời gian công du Cuba, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc sẽ hội đàm chính thức với Bí thư thứ nhất Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Cuba và Chủ tịch nước Cộng hòa Cuba Miguel Díaz-Canel Bermúdez và các nhà lãnh đạo cấp cao khác. Đồng thời, ông Phúc cũng sẽ thực hiện các hoạt động quan tâm khác, thông cáo cho biết thêm. Bộ Ngoại giao Cuba cho biết, chuyến thăm này sẽ góp phần tăng cường và mở rộng mối quan hệ hữu nghị hợp tác chặt chẽ giữa hai quốc gia. Bộ Ngoại giao Việt Nam và truyền thông trong nước chưa loan tin về chuyến công du này. Chuyến công du của ông Phúc sẽ diễn ra trước khi ông tham dự phiên họp thứ 76 của Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc vào ngày 22 tháng 9 tại New York, Hoa Kỳ, theo một nguồn tin của VOA. Phiên họp thường niên của Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc khai mạc vào ngày 14 tháng 9 với phiên thảo luận cấp cao chung đầu tiên diễn ra từ ngày 21 tháng 9 và dự kiến lãnh đạo Việt Nam sẽ phát biểu tại phiên thảo luận cấp cao chung vào chiều ngày 23 tháng 9. Trang South China Morning Post hôm 11 tháng 9 cho biết, Chủ tịch Phúc sẽ có chuyến công du Hoa Kỳ vào tuần tới để tham dự cuộc họp của Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc. Trang này trích lời ông Phạm Quang Minh, cựu hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Xã hội Nhân văn Hà Nội cho biết, không ngoại trừ khả năng ông Phúc sẽ có chuyến thăm tới Washington trong dịp này. Trong cuộc điện đàm giữa Chủ tịch Phúc và Chủ tịch Díaz-Canel hôm 23 tháng 8 vừa qua, hai bên khẳng định tình đoàn kết không thể lay chuyển giữa Việt Nam và Cuba, tinh thần sẵn sàng ủng hộ và hỗ trợ lẫn nhau trong bất kỳ hoàn cảnh nào, nhất trí tăng cường hợp tác và trao đổi kinh nghiệm trong quá trình xây dựng chủ nghĩa xã hội ở cả hai nước, Thông tấn xã Việt Nam cho biết. Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc khẳng định lập trường nhất quán của Việt Nam ủng hộ mạnh mẽ các nghị quyết của Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc yêu cầu chấm dứt bao vây cấm vận chống Cuba, theo truyền thông nhà nước. Chủ tịch Díaz-Canel được báo chí Việt Nam dẫn lời cho biết, Cuba sẽ nỗ lực cung ứng vaccine, sẵn sàng chuyển giao công nghệ cho Việt Nam. Truyền thông Việt Nam khi ấy cũng không loan tin về chuyến công du Cuba sắp tới của ông Phúc. Vào hồi năm ngoái, Cuba và Việt Nam kỷ niệm 60 năm thiết lập mối quan hệ ngoại giao, được thiết lập vào ngày 2 tháng 12, 1960. Ông Quỳnh Anh Khoa, cựu quản trị viên trang Facebook bàn luận kinh tế chính trị, vừa mãn hạn tù sau 15 tháng bị giam cầm với cáo buộc lợi dụng quyền tự do dân chủ. Từ thành phố Hồ Chí Minh, ông Quỳnh Anh Khoa cho VOA biết, ông vừa ra khỏi nhà tù J30D ở Hàm Tân, Bình Thuận vào chiều ngày 13 tháng 9. Ông nói:
"Đây như bất kỳ một cái tội danh gì liên quan đến cái quyền tự do ngôn luận khác đó, ở Việt Nam thì đương nhiên về cái bản thân tôi, cho dù một ngày tù thì nó cũng cảm thấy đó là cái điều rất là không phải đối với cái bản thân tôi và những cái gì tôi làm. Nhưng mà mình sống ở cái môi trường này thì gần như nó là một cái điều mặc định là nó là hiển nhiên rồi. Và trước khi làm thì mình cũng có cái cân nhắc rồi, nhưng mà rõ ràng giữa cái việc mình cân nhắc chỉ là khi mà mình thực tế mình trải qua cái môi trường xa cách gia đình cũng như là bị tước đoạt những cái quyền tự do cơ bản của mình thì đương nhiên nó cũng sẽ có một cái số cái là mình tương đối là mình hụt hẳn. Mặc dù là mình đã có cái sự lựa chọn rồi, nhưng mà mình sẽ có những cái mình phải cân nhắc lại."
Với vai trò quản trị viên của nhóm bàn luận trên Facebook về các vấn đề kinh tế chính trị, ông bị Công an thành phố Hồ Chí Minh bắt giữ vào ngày 13 tháng 6 năm 2020 với cáo buộc lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân. Trang Facebook của ông từng được hơn 300.000 người theo dõi. Ông Khoa cho biết: "Tôn chí của tôi là tôn trọng sự thật." Ông nhận định về trang Facebook do ông từng quản trị. Ông nói:
"Cái trang đó nó đã từng là một cái trang hoạt động về thúc đẩy nhận thức chính trị, kinh tế chính trị lớn nhất cho cái cộng đồng người Việt mình ở trong nước cũng như nước ngoài đó."
Ông cho biết thêm rằng, sau khi ông bị bắt thì trang này đã bị người khác kiểm soát. Ông Khoa nói thêm rằng ông không tham gia bất kỳ tổ chức hay hoạt động trong hội nhóm nào hay nhận tiền ủng hộ của bất kỳ ai, thậm chí không nhận quảng cáo tên trang của mình. Truyền thông Việt Nam cho biết trong vụ án này, ngoài ông Khoa, còn có ông Nguyễn Đăng Thương bị tuyên 18 tháng tù giam và ông Trần Trọng Khải bị tuyên 12 tháng tù giam. Ngay sau khi ông Khoa bị bắt, tổ chức theo dõi nhân quyền đã lên tiếng tố cáo Việt Nam gia tăng đàn áp những người bất đồng chính kiến trước thềm đại hội đảng lần thứ 13, trong đó chính quyền bắt giam hàng loạt các blogger, Facebooker và các nhà báo độc lập.
Ngân hàng Thế giới World Bank hôm 15 tháng 9 công bố bản cập nhật về tình hình kinh tế vĩ mô của Việt Nam. Trong đó nói rằng so với một năm trước, xuất khẩu hàng hóa giảm 5,7%, trong khi nhập khẩu tăng 2,1%, dẫn tới nhập siêu tăng lên 3,5 tỷ đô la trong 8 tháng đầu năm 2021 so với xuất siêu 13,7 tỷ đô la cùng năm trước. Tổ chức Tài chính Quốc tế này cho biết rằng trong số các mặt hàng xuất khẩu chính, đồ gỗ và giày dép bị ảnh hưởng nặng nề nhất, giảm lần lượt là 38% và 26% so với cùng kỳ năm trước. Tiếp theo là máy tính và sản phẩm điện tử giảm 11,9%, dệt may giảm 9%. Tuy nhiên, theo World Bank, xuất khẩu điện thoại vẫn tăng 10% so với cùng kỳ năm trước. Phản ánh thực tế là sản xuất điện thoại chủ yếu tập trung ở các tỉnh miền Bắc, nơi đợt bùng phát dịch lần thứ tư được kiểm soát thành công hơn. Việt Nam hồi đầu tháng này cho biết nhập siêu 1,3 tỷ đô la trong tháng 8 và tính chung 8 tháng đầu năm nay, mức nhập siêu là 3,71 tỷ đô la. Bộ Công Thương cho biết thêm trong báo cáo về tình hình sản xuất, công nghiệp và hoạt động thương mại tháng 8 và 8 tháng năm 2021 rằng trong tháng 8 năm 2021, dịch COVID-19 lần thứ tư vẫn diễn biến phức tạp, khiến nhiều tỉnh, thành phố trên cả nước phải tiếp tục thực hiện giãn cách, đã ảnh hưởng tiêu cực đến hoạt động xuất nhập khẩu. Theo đánh giá của World Bank, trong thời gian tới, kết quả tổng thể của nền kinh tế trong năm 2021 sẽ phụ thuộc chủ yếu vào khả năng chính phủ có thể kiểm soát đợt dịch đang diễn ra một cách hiệu quả trong tháng 9 để các hoạt động kinh tế có thể quay lại trong quý 4. Ưu tiên đặt ra là đẩy nhanh chiến dịch tiêm vaccine để bao phủ ít nhất 70% dân số trưởng thành. Chính phủ cần sử dụng chính sách tài khóa để thúc đẩy cầu trong nước trong ngắn hạn bằng cách đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công và tiếp tục hỗ trợ thu nhập cho các hộ gia đình bị ảnh hưởng để giúp khôi phục tiêu dùng tư nhân, Ngân hàng Thế giới viết trong bản cập nhật kinh tế vĩ mô của Việt Nam. Ngoài ra, tổ chức tài chính này cho rằng việc hỗ trợ cho các doanh nghiệp, nhất là hộ kinh doanh quy mô nhỏ, cũng là cách để giúp đẩy mạnh các hoạt động kinh tế và tạo việc làm. Và rằng vì chi ngân sách tăng lên trong khi thu ngân sách sẽ tiếp tục bị ảnh hưởng trong ngắn hạn, nên cần tiếp tục thận trọng, theo dõi tình hình cân đối tài khoá.
Cả Triều Tiên và Hàn Quốc đều bắn thử tên lửa đạn đạo hôm 15 tháng 9, một diễn tiến mới nhất trong cuộc chạy đua vũ trang mà trong đó hai nước thi nhau phát triển những vũ khí ngày càng tinh vi trong lúc nỗ lực đàm phán xoa dịu căng thẳng vẫn bế tắc. Hàn Quốc bắn thử tên lửa đạn đạo từ tàu ngầm, trở thành quốc gia đầu tiên không có vũ khí hạt nhân phát triển một hệ thống như vậy. Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in tham dự cuộc bắn thử đó trong lúc có tin Triều Tiên phóng thử tên lửa đạn đạo đầu tiên kể từ tháng 3. Theo các quan chức Hàn Quốc và Nhật Bản, Bình Nhưỡng đã bắn một cặp tên lửa đạn đạo rơi xuống vùng biển phía đông của Triều Tiên chỉ vài ngày sau khi nước này thử nghiệm một tên lửa hành trình được cho là có khả năng hạt nhân. Triều Tiên đã và đang phát triển đều đặn hệ thống vũ khí của mình trong bối cảnh các cuộc đàm phán nhằm chấm dứt chương trình vũ khí hạt nhân và tên lửa đạn đạo của Bình Nhưỡng để đổi lấy việc nới lỏng các lệnh trừng phạt của Mỹ bế tắc. Các cuộc đàm phán được khởi xướng giữa cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump và nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un vào năm 2018 đã bị đình trệ từ năm 2019. Tham mưu trưởng Liên quân của Hàn Quốc cho biết trong một tuyên bố rằng Triều Tiên đã bắn hai tên lửa đạn đạo không rõ chủng loại từ giữa đất liền ra biển phía đông của họ và các cơ quan tình báo của Hàn Quốc và Mỹ đang phân tích chi tiết để biết thêm thông tin. Theo tuyên bố này, các tên lửa được bắn ngay sau 12 giờ 30 phút đêm, tức 3 giờ 30 phút giờ GMT, bay với tốc độ 800 km, đạt đến độ cao tối đa là 60 km. Bộ Chỉ huy Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương của quân đội Mỹ cho biết các vụ phóng tên lửa của Triều Tiên không gây ra mối đe dọa ngay lập tức cho quân đội, lãnh thổ hoặc đồng minh của Mỹ, nhưng cho thấy rõ chương trình vũ khí công khai bất hợp pháp của nước này đe dọa nghiêm trọng sự ổn định. Thủ tướng Nhật Bản Yoshihide Suga gọi vụ phóng tên lửa là gây kích động và lên án mạnh mẽ nó như là mối đe dọa đối với hòa bình và an ninh trong khu vực. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Triệu Lập Kiên nói trong một cuộc họp báo hàng ngày rằng Trung Quốc hy vọng các bên liên quan sẽ hành động kiềm chế. Hàn Quốc gần đây đã tung ra một loạt hệ thống vũ khí và phương tiện quân sự mới, bao gồm tên lửa đạn đạo, tàu ngầm và tàu sân bay đầu tiên của nước này. Hàn Quốc đi theo chính sách không phổ biến vũ khí hạt nhân và một bán đảo Triều Tiên không có vũ khí hạt nhân. Các vụ phóng tên lửa mới nhất diễn ra khi Ngoại trưởng Hàn Quốc và Trung Quốc hội đàm tại Seoul bàn về những lo ngại về việc Triều Tiên thử tên lửa và đàm phán phi hạt nhân hóa bị đình trệ. Triều Tiên cho biết họ đã phóng thử thành công một tên lửa hành trình tầm xa mới vào cuối tuần trước và gọi đây là vũ khí chiến lược có ý nghĩa quan trọng. Các nhà phân tích cho rằng vũ khí đó có thể là tên lửa hành trình đầu tiên của Triều Tiên có khả năng hạt nhân.
Đại sứ Trung Quốc tại Anh bị cấm tham dự một sự kiện tại Quốc hội Anh vì Bắc Kinh áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với các nhà lập pháp Anh do đã cáo buộc Trung Quốc vi phạm nhân quyền ở Tân Cương. Trung Quốc đã áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với 9 chính trị gia, luật sư và một học giả của Anh hồi tháng 3 vì đã truyền bá những gì mà Bắc Kinh cho là dối trá và sai lệch về cách đối xử của họ với người Hồi giáo Duy Ngô Nhĩ ở vùng viễn Tây của Trung Quốc. Ông Lindsay Hall, Chủ tịch Hạ viện Anh, và ông John McFaul, Chủ tịch Thượng viện Anh, đã ngăn không cho ông Trịnh Trạch Quang được phát biểu tại một sự kiện ở Quốc hội. Tôi thường xuyên tổ chức gặp gỡ với các đại sứ từ khắp nơi trên thế giới để thiết lập các mối quan hệ lâu dài giữa các quốc gia và các nghị sĩ, ông Howell nói. Nhưng tôi cảm thấy không thích hợp khi để đại sứ Trung Quốc đến gặp mặt tại Hạ viện và tại nơi chúng tôi làm việc khi đất nước của ông ấy áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với một số thành viên của chúng tôi, Chủ tịch Hạ viện Anh cho biết. Người phát ngôn Đại sứ quán Trung Quốc đã chỉ trích động thái này. Hành động đê tiện và hèn nhát của một số cá nhân trong Quốc hội Vương quốc Anh nhằm cản trở trao đổi và hợp tác thông thường giữa Trung Quốc và Vương quốc Anh vì lợi ích chính trị cá nhân là đi ngược lại mong muốn và có hại cho lợi ích của nhân dân cả hai nước, một tuyên bố của phía Trung Quốc cho biết. Ông Hoyle cho biết ông không cấm đại sứ Trung Quốc vĩnh viễn mà chỉ trong thời gian các lệnh trừng phạt của Bắc Kinh vẫn còn hiệu lực. Chủ khối nghị sĩ liên đảng về Trung Quốc Richard Graham hồi mùa hè đã mời ông Trịnh đến tham dự sự kiện, theo ghi nhận của tờ Daily Telegraph. Ông Graham không trả lời yêu cầu bình luận của Reuters. Khối nghị sĩ liên đảng về Trung Quốc từ chối bình luận. Trung Quốc đã trừng phạt 5 nhà lập pháp Anh, trong đó có cựu lãnh đạo đảng Bảo thủ Ian Duncan-Smith và Chủ tịch Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội. Các cá nhân bị áp lệnh trừng phạt và gia đình họ bị cấm vào lãnh thổ Trung Quốc và công dân và tổ chức của Trung Quốc bị cấm giao dịch kinh doanh với họ. Trung Quốc có hành động này sau khi Anh, Mỹ, Liên hiệp châu Âu và Canada áp đặt các biện pháp trừng phạt song song đối với các quan chức cấp cao của Trung Quốc, bị cáo buộc giam giữ hàng loạt người Duy Ngô Nhĩ ở Tân Cương. Vào thời điểm các lệnh trừng phạt được áp đặt, Anh đã lên án động thái này là một nỗ lực của Bắc Kinh nhằm kiềm chế những lời chỉ trích. London và Bắc Kinh đã lời qua tiếng lại về một loạt vấn đề, bao gồm các cải cách của Trung Quốc ở Hồng Kông, thuộc địa cũ của Anh, và chính sách thương mại của Trung Quốc. Các nhà hoạt động và các chuyên gia về quyền của Liên Hiệp Quốc cho biết ít nhất 1 triệu người Hồi giáo bị giam giữ trong các trại ở Tân Cương. Các nhà hoạt động và một số chính trị gia phương Tây cáo buộc Trung Quốc sử dụng các hình thức tra tấn, cưỡng bức lao động và triệt sản. Trung Quốc nhiều lần phủ nhận mọi cáo buộc lạm dụng và nói rằng các trại của họ là các trung tâm dạy nghề và là cần thiết để chống chủ nghĩa cực đoan.
Tổng thống Mỹ Joe Biden hôm 14 tháng 9 phủ nhận thông tin được truyền thông loan tải rằng Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình hồi tuần trước từ chối lời đề nghị gặp mặt trực tiếp của ông. Tờ Financial Times trích dẫn nhiều người được thông báo về cuộc điện đàm kéo dài 90 phút giữa hai nhà lãnh đạo vào tuần trước, nói rằng ông Tập không chấp nhận lời đề nghị của ông Biden và thay vào đó nhấn mạnh rằng Washington nên áp dụng một giọng điệu bớt cứng rắn hơn đối với Bắc Kinh. Đó không phải là sự thật, Tổng thống Biden nói khi được các phóng viên hỏi rằng liệu ông có thất vọng về việc ông Tập không muốn gặp mặt hay không. Cố vấn an ninh quốc gia của Tổng thống Biden, ông Jake Sullivan, cho biết trong một tuyên bố trước đó vào ngày 14 tháng 9 rằng bản tin của Financial Times không mô tả chính xác về cuộc điện đàm. Một nguồn tin có mặt trong số những người được thông báo về cuộc điện đàm xác nhận với Reuters rằng thông tin trên bài báo là chính xác. Nguồn tin này nói, ông Tập rõ ràng cho rằng giọng điệu và bầu không khí của mối quan hệ trước tiên cần phải được cải thiện. Đại sứ quán Trung Quốc tại Washington đã không ngay lập tức trả lời khi được yêu cầu bình luận. Tờ Financial Times dẫn lời một trong những nguồn tin của họ cho biết rằng Tổng thống Biden xem cuộc họp thượng đỉnh như là một trong số những khả năng cho cuộc tiếp xúc tiếp theo với ông Tập và ông không mong đợi một phản ứng ngay tức thì. Bài báo trích dẫn một quan chức Hoa Kỳ nói rằng mặc dù ông Tập không mặn mà với ý tưởng về một hội nghị thượng đỉnh, nhưng Nhà Trắng tin rằng một phần là do lo ngại về COVID-19. Hội nghị thượng đỉnh G20 ở Ý vào tháng 10 được xem là một địa điểm khả dĩ cho một cuộc gặp mặt trực tiếp giữa hai nhà lãnh đạo, nhưng ông Tập chưa ra khỏi Trung Quốc kể từ khi đại dịch bùng phát vào đầu năm ngoái. Ông Sullivan nói trong tuyên bố rằng, như chúng tôi đã nói, Tổng thống Biden và Chủ tịch Tập đã thảo luận về tầm quan trọng của việc có thể có các cuộc họp riêng giữa hai nhà lãnh đạo và chúng tôi trông mong điều đó. Cuộc điện đàm giữa ông Biden và ông Tập là cuộc gọi đầu tiên giữa họ trong vòng 7 tháng qua và hai nhà lãnh đạo đã thảo luận về sự cần thiết phải đảm bảo rằng sự cạnh tranh giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới không trở thành xung đột. Một cuộc họp của các giới chức Mỹ trước cuộc điện đàm đã gọi đây là một phép thử xem liệu sự gắn kết trực tiếp ở cấp cao nhất có thể chấm dứt những gì đã trở thành bế tắc trong mối quan hệ giữa Washington và Bắc Kinh, vốn đang ở mức tồi tệ nhất trong nhiều thập kỷ qua hay không. Nhà Trắng sau đó cho biết rằng họ dự định giữ các kênh liên lạc mở, nhưng cũng thông báo rằng không có kế hoạch cho các cuộc tiếp xúc tiếp theo. Truyền thông nhà nước Trung Quốc cho biết ông Tập nói với ông Biden rằng chính sách của Hoa Kỳ đối với Trung Quốc gây khó khăn nghiêm trọng cho mối quan hệ, nhưng nói thêm rằng cả hai bên đồng ý duy trì liên lạc thường xuyên và yêu cầu các nhóm làm việc tăng cường liên lạc.
Ngân hàng trung ương do Taliban kiểm soát ở Afghanistan cho biết họ đã thu giữ gần 12,4 triệu đô la tiền mặt và vàng từ các cựu quan chức chính phủ hàng đầu hôm 15 tháng 9, bao gồm cả cựu phó tổng thống Amrullah Saleh. Trong một tuyên bố, Ngân hàng trung ương cho biết số tiền và vàng này từng được cất giữ trong nhà của các quan chức, mặc dù họ chưa biết lý do và mục đích chúng được cất giấu ở đó. Hiện không rõ ông Saleh đang ở đâu, vì cựu phó tổng thống đã thề sẽ chống Taliban, nhóm vũ trang vừa lên nắm quyền tại Afghanistan cách đây một tháng. Tuần trước, thân nhân của ông Saleh cho biết Taliban đã hành quyết anh trai của ông là Rohullah Azizi. Trong một tuyên bố riêng rẽ, Ngân hàng Trung ương kêu gọi người dân Afghanistan sử dụng đồng nội tệ của nước này. Lời kêu gọi được đưa ra trong bối cảnh ngày càng có các lo ngại rằng các ngân hàng và các công ty của đất nước này đang thiếu tiền, đặc biệt là đô la, đồng tiền đang được sử dụng rộng rãi ở Afghanistan. Trong một dấu hiệu cho thấy Taliban đang tìm cách thu hồi tài sản của các cựu quan chức chính phủ, Theo thông tin từ hai ngân hàng thương mại cho biết, Ngân hàng Trung ương đã ban hành một thông tư cho các ngân hàng địa phương vào tuần trước, yêu cầu họ đóng băng tài khoản của những cá nhân có liên hệ với chính phủ trước đó.
Tướng hàng đầu của Mỹ đã bí mật gọi cho người tương nhiệm Trung Quốc hai lần vào năm ngoái vì lo ngại nguyên Tổng thống Trump có thể khơi mào chiến tranh với Trung Quốc. Trong lúc ông Trump sắp thất cử và sau khi ông thất cử, tờ Washington Post loan tin ngày 14 tháng 9. Đại tướng Mark Milley, Chủ tịch Ủy ban Tham mưu Hỗn hợp, gọi cho Thượng tướng Lý Tác Thành của Quân đội Giải phóng Nhân dân Trung Quốc hôm 30 tháng 10 năm 2020, 4 ngày trước cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ, và gọi thêm lần nữa vào ngày 8 tháng 1, 2 ngày sau khi các ủng hộ viên của ông Trump tấn công vào Điện Capitol, tờ báo đưa tin. Trong hai cuộc gọi vừa kể, ông Milley trấn an ông Lý rằng Mỹ vẫn ổn định và sẽ không tấn công Trung Quốc, và nếu có tấn công, ông sẽ báo động cho người tương nhiệm phía Trung Quốc biết trước, vẫn theo nguồn tin này. Bản tin này dựa vào quyển Peril, một cuốn sách mới do hai nhà báo Bob Woodward và Robert Costa viết. Trong đó họ căn cứ trên các cuộc phỏng vấn với 200 nguồn tin và sẽ được phát hành vào tuần tới. Văn phòng tướng Milley từ chối bình luận, không thể tiếp xúc với đại diện của ông Trump tức thì để ghi nhận phản hồi. Đáp câu hỏi của phóng viên về bản tin này, phát ngôn viên tòa Bạch Ốc Karine Jean-Pierre từ chối bình luận và đề nghị ký giả liên hệ với Ủy ban Tham mưu Hỗn hợp và Bộ Quốc phòng. Tổng thống Cộng hòa Donald Trump bổ nhiệm tướng Milley vào chức vụ hàng đầu của quân đội vào năm 2018, nhưng đã bắt đầu chỉ trích ông Milley như đã từng làm với những người khác sau khi thất cử trước ông Joe Biden bên Dân Chủ và rời khỏi tòa Bạch Ốc vào ngày 20 tháng 1. Cuộc gọi lần hai của ông Milley với ông Lý một phần vì cuộc gọi hôm 8 tháng 1 của ông với Chủ tịch Hạ viện Nancy Pelosi. Bà Pelosi đã hỏi ông Milley làm cách nào có thể ngăn không cho một tổng thống bất ổn định mở cuộc tấn công hạt nhân. Bản tin cho hay khi trích dẫn bản ghi chép cuộc gọi. Ông ta điên rồi. Ông biết ông ấy điên rồi, bà Pelosi nói với ông Milley trong cuộc điện đàm theo bản tin. Theo bản ghi chép cuộc gọi này, Đại tướng Milley đã đáp rằng tôi đồng ý với bà trong mọi chuyện.
Thống đốc California Gavin Newsom hôm 14 tháng 9 đã đánh bại một chiến dịch bãi nhiệm ông của Đảng Cộng Hòa. Và chiến thắng này gửi đi một thông điệp kiên quyết rằng cử tri của tiểu bang mà Đảng Dân Chủ chiếm ưu thế ủng hộ các chính sách của ông Newsom trong việc chống đại dịch COVID-19, nhập cư và tội phạm. Ông Newsom, người thắng cử nhiệm kỳ đầu tiên vào năm 2018, một lần nữa tuyên bố chiến thắng vang dội trong cuộc biểu quyết bãi nhiệm đặc biệt. Điều đó có nghĩa là ông sẽ tiếp tục tại vị cho đến khi nhiệm kỳ kết thúc vào tháng 1 năm 2023 và cho thấy ông có nhiều cơ hội hơn trong cuộc bầu cử thường kỳ vào năm tới. Với 58% khu vực bầu cử công bố kết quả kiểm phiếu cuối ngày 14 tháng 9, ông Newsom dẫn trước 32 điểm phần trăm, với 66% cử tri biểu quyết cho ông tiếp tục tại vị và 34% bỏ phiếu bãi nhiệm ông. Tôi trân trọng và biết ơn hàng triệu triệu người dân California đã thực hiện quyền bầu cử cơ bản của họ, ông Newsom nói trong bài phát biểu chiến thắng tối ngày 14 tháng 9 tại thủ phủ Sacramento. Chiến thắng của ông Newsom và tỷ lệ cử tri đi bầu cao trong cuộc bầu cử hôm 14 tháng 9 làm dịu bớt lo lắng cho phe Dân Chủ trên toàn quốc, những người đang chuẩn bị cho một cuộc chiến khó khăn trong cuộc bầu cử năm 2022 để quyết định quyền kiểm soát quốc hội. Một thất bại ở California, một trong những tiểu bang thành trì của đảng, có thể sẽ gióng lên hồi chuông báo động trên toàn quốc cho đảng Dân Chủ, đặc biệt khi đối thủ hàng đầu bên đảng Cộng Hòa là người ủng hộ cựu Tổng thống Donald Trump, người dẫn chương trình bảo thủ Larry Elder, với bề dày thành tích của những tuyên bố gây tranh cãi về phụ nữ và sắc dân thiểu số. Ông Newsom và các nhà lãnh đạo đảng Dân Chủ bao gồm Tổng thống Joe Biden đã chỉ ra rằng nỗ lực bãi nhiệm được các nhóm của đảng Cộng Hòa cấp liên bang và tiểu bang ủng hộ mạnh mẽ là một phần của chương trình nghị sự rộng lớn hơn của đảng Cộng Hòa nhằm lật đổ đảng Dân Chủ khỏi quyền lực và mở rộng các hạn chế bảo thủ đối với quyền bầu cử, quyền dân sự và quyền phá thai. Bình đẳng kinh tế, công bằng xã hội, bình đẳng chủng tộc, công bằng môi trường, các giá trị của chúng ta mà bang California đã đạt được rất nhiều tiến bộ. Tất cả những điều đó đã thể hiện trong lá phiếu tối nay, ông Newsom nói trong bài phát biểu của mình. Chiến thắng thuyết phục của ông Newsom là bài học cho các đảng viên đảng Dân Chủ toàn quốc, những người sẽ quyết đấu vào năm tới để giữ thế đa số trong Quốc hội và các ghế thống đốc ở các tiểu bang, theo nhà phân tích chiến lược của đảng Dân Chủ, Stephen Maviglio cho biết. Ông Newsom đã nỗ lực rất lớn trong việc kêu gọi người dân California đi bỏ phiếu, trong đó vận động được những thành viên của Đảng Dân Chủ vốn thường không tham gia vào các cuộc bầu cử diễn ra bất thường. Theo chiến lược gia Mavic Leo, việc áp dụng các biện pháp bảo vệ COVID-19 mạnh mẽ như bắt buộc đeo khẩu trang và tiêm chủng cũng như thông điệp của ông Newsom xung quanh mối đe dọa mà chủ nghĩa Trump đặt ra đối với các chính sách cởi mở của mình đã gây được tiếng vang lớn đối với các cử tri của Đảng Dân Chủ. Đẩy cuộc biểu quyết của tiểu bang lên thành cuộc tranh cử trên cả nước là bước đi thông minh nhất mà ông Newsom đã làm được. Ông Mavic Leo, từng là thư ký báo chí của cựu thống đốc Gray Davis, cho biết. Ông Davis, thuộc Đảng Dân Chủ, vẫn là thống đốc California duy nhất bị mất chức trong một cuộc biểu quyết bãi nhiệm và bị thay thế bởi ngôi sao phim hành động Arnold Schwarzenegger trong cuộc bầu cử đặc biệt năm 2003. Cuộc biểu quyết bãi nhiệm mà ông Newsom, từng là phó thống đốc California và thị trưởng San Francisco, vừa phải đối mặt là lần thứ hai trong lịch sử của tiểu bang, đã có 55 lần kêu gọi lấy chữ ký để tiến hành bãi nhiệm. Trong nhiệm kỳ đầu tiên của mình, ông Newsom, 53 tuổi, bị bủa vây bởi những thách thức bao gồm đại dịch, tình trạng vô gia cư, hạn hán khắc nghiệt và cháy rừng nghiêm trọng. Mặc dù ông vẫn được ủng hộ ở tiểu bang đông dân nhất của Mỹ, nhưng những người bảo thủ đã tức giận với các chính sách cởi mở của ông về quyền LGBTQ, nhập cư và tội phạm, dẫn đến một chiến dịch nhằm bãi nhiệm ông. Trong những ngày cuối cùng trước khi cuộc bầu cử diễn ra, ông Newsom xuất hiện cùng với Tổng thống Biden và Phó Tổng thống Kamala Harris, người trước đây đại diện cho bang với tư cách là Thượng nghị sĩ liên bang và Tổng trưởng lý của tiểu bang. Malia Cohen, một thành viên của Ủy ban Bình đẳng California, trong những ngày cuối của chiến dịch ủng hộ ông Newsom tập trung vào việc kêu gọi cử tri người Mỹ gốc Phi đi bỏ phiếu. Bà cho biết nỗ lực này là chìa khóa thành công của ông Newsom. Hôm 14 tháng 9, bà nói rằng bạn có thể cảm nhận được sức mạnh đó.
Các khoản tiền mặt gửi trực tiếp tới các hộ gia đình và những khoản trợ cấp thất nghiệp rộng rãi đã giúp hàng triệu người Mỹ thoát khỏi nghèo túng sau khi đại dịch virus corona làm gián đoạn nền kinh tế và đẩy nhiều người vào cảnh thất nghiệp, theo cuộc thăm dò của chính phủ công bố ngày 14 tháng 9. Các khoản tiền kích cầu của chính phủ liên bang gửi tới hầu hết các hộ gia đình Mỹ giữa đại dịch đã giúp đưa 11,7 triệu người ra khỏi cảnh nghèo hồi năm ngoái, theo Cục Điều tra Dân số. Hỗ trợ qua trợ cấp thất nghiệp được tăng cường bằng quỹ liên bang cũng giúp ích rất nhiều trong lúc thất nghiệp gia tăng vì COVID, theo Phúc Trình. Tôi nghĩ việc này thực sự chứng tỏ tầm quan trọng của mạng lưới an toàn xã hội, bà Liana Fox, người đứng đầu nhánh thống kê nghèo túng thuộc Cục Điều tra Dân số, nhận định. Tỷ lệ nghèo giảm còn 9,1% trong năm 2020 so với 11,8% trong năm 2019, theo cách đo lường có tính đến hỗ trợ của chính phủ qua những chương trình như trợ cấp thực phẩm và các khoản trợ cấp kích thích kinh tế. Báo cáo này được công bố vài ngày sau khi các khoản trợ cấp thất nghiệp hết hạn trên toàn quốc. Một số doanh nghiệp và các nhà lập pháp hy vọng giảm bớt trợ cấp sẽ giúp gia tăng số người nộp đơn xin việc làm, nhưng các kinh tế gia nói những trở ngại trong việc chăm con và e ngại về COVID có thể khiến một số người chưa muốn ra ngoài đi làm. Tổng thống Joe Biden và các đảng viên đảng Dân Chủ khác đang thúc đẩy đầu tư thêm vào những chương trình có thể trợ cấp chi phí chăm sóc trẻ em, mở rộng vĩnh viễn các khoản tín dụng thuế cho các phụ huynh và cung cấp những hỗ trợ khác nữa cho các hộ gia đình. Tuy nhiên, một số các nỗ lực này có thể gặp sự kháng cự của Đảng Cộng Hòa, những người cho rằng cần giảm hỗ trợ khi nền kinh tế bật dậy trở lại.
Bạn đã xem webcast, nghe đài và đọc tin tức với VOA tiếng Việt. Giờ bạn có thể xem tất cả các nội dung trên với ứng dụng di động mới, tiện lợi và nhanh gọn. Đặc biệt, ứng dụng sẽ tự động cập nhật tin nóng và cho bạn gửi trực tiếp video, hình ảnh, âm thanh đến cho chúng tôi. Với điện thoại di động hay máy tính bảng, iOS hay Android, bạn đều có thể thoải mái dùng ứng dụng. Còn chờ gì nữa, hãy tải ngay ứng dụng VOA tiếng Việt, hoàn toàn miễn phí.
Chương trình thời sự quốc tế sáng thứ Năm ngày 16 tháng 9 của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Mời quý vị theo dõi tin tức được cập nhật thường xuyên trên trang web của Ban Việt ngữ ở địa chỉ voatiengviet.com. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe và xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình sáng mai trên podcast. Hoàng Long cùng toàn Ban Việt ngữ kính chào quý thính giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.